Tứ Đại Thiên Vương tập thứ hai, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm: chùa Tứ Thiên Vương, thành phố Osaka, Nhật Bản. Thời gian: tháng 11 năm 2002. Do đây có thể biết Bồ Tát tu hành là vì chúng sanh, chẳng phải vì mình. Vì chính mình làm sao lại đi đến lục đạo, biết đi đến cửu pháp giới? Chẳng có đạo lý này. Vì mình mà tu hành khẳng định là ở trong nhất chân pháp giới. Nhưng tại trong Phật Pháp Đại Thừa, đặc biệt là Viên Giáo Đại Thừa, nhất chân pháp giới và cửu pháp giới là một, chẳng phải hai. Cho nên vì người khác mới thật sự là thành tựu công đức chân thật của chính mình. Thí như hiện tại trong thế gian này, đã rất lâu rất lâu đã sơ sót lời dạy của thánh hiền. Hầu như người hiện nay, cái gì gọi là thánh hiền họ đã quên hết. Người trên 70 tuổi, anh cùng với họ nhắc đến, họ còn có một tí ấn tượng mơ hồ. 70 tuổi trở xuống đã không dễ có một tí ấn tượng này. 40 tuổi trở xuống thì rất khó khăn. Cho nên nói, trong ấn tượng của họ, đối với nền giáo dục thánh hiền, cái danh từ này sớm đã không còn tồn tại. Trong cái tình trạng này, cho nên phải đề xướng thánh học chi đạo, đề xướng nền giáo dục của tôn giáo giáo học. Trong nhà Phật nói là giáo hóa chúng sanh, đương nhiên là vô cùng khó khăn. Thật sự giúp cho chư Phật Bồ Tát, người giúp cho chúng sanh ít thật là ít, còn phá hoại thì có thể nói nhiều thật là nhiều. Phá hoại thánh giáo nhiều như lông bò. Thật sự tùy hỷ tán thán học tập như là long phụng sừng lân. Do bởi cái nhân tố này, cho nên cái thế giới này mới có kiếp nạn. Thật sự kiếp nạn là bởi do tại chỗ này, chúng ta không thể không biết. Nếu chúng ta muốn cứu vớt kiếp nạn của chúng sanh, thì phải khôi phục lại lời răn dạy của thánh hiền. Chúng ta thật sự thực hành trên sinh hoạt mà nhìn xem, căn bệnh của người hiện nay tại chỗ nào? Tại ngu si, tại chẳng có trí huệ, chẳng có năng lực phân biệt chân vọng, chẳng có năng lực phân biệt tà chánh, chẳng có năng lực phân biệt thị phi, thậm chí chẳng có năng lực phân biệt lợi hại được mất. Đây thật là đáng thương. Đối trị cái vấn đề này, chư vị thử nghĩ xem, ngoại trừ ra giáo dục, còn có phương pháp gì có thể đối trị được không? Cho nên quy kết lại, chúng ta mới thể hỏi đến những vị cổ đại đức vì sao coi trọng nền giáo dục tại Trung Quốc. Trong lễ ký có nói: kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Kiến quốc là xây dựng một quốc gia, xây dựng một chính quyền. Quân dân là lãnh đạo bá tánh của toàn quốc. Quan trọng nhất là gì? Là nền giáo học. Chúng ta thử xem thời đại gần nhất, từ Mãn Thanh sau khi diệt vong, thành lập dân quốc, đến ngày hôm nay có hơn 90 năm. Tại trong thời gian lâu dài như thế, đem nền giáo học đã sơ sót. Tại trong lịch sử Trung Quốc, mỗi một triều đại, kiến quốc đích thực vô cùng coi trọng nền giáo dục. Người Mông Cổ làm chủ Trung Quốc, Mãn Thanh làm chủ Trung Quốc, vì sao có thể thành công? Thành công tại nền giáo học. Vì sao dân quốc lại thất bại? Thất bại tại vì đã sơ sót nền giáo học. Nền giáo học này chúng ta đặc biệt phải chú trọng tại nền giáo học của luân lý đạo đức đã sơ xuất. Ngày nay chỉ thiên trọng về khoa học kỹ thuật, thiên trọng về công thương nghiệp. Hậu quả của thứ giáo học này chúng ta hiện tại đã nhìn thấy. Toàn cả thế giới động loạn bất an, nhân tâm cảm giác đều chẳng có an toàn. Đây là nguyên nhân gì? Chúng ta có thật sự tư duy qua hay không? Cái nhân tố này chẳng có khác là đã mất đi lời răn dạy của thánh hiền. Đây là nguy cơ thật sự của người thế gian. Cổ nhân Trung Quốc có nói: ai mạc đại ư tâm tử, trong tâm chẳng có lời dạy của thánh hiền, tức là tâm tử rồi. Đây là một việc bi ai nhất, đáng sợ nhất. Tại vì sao? Bởi vì anh đã mất đi phân biệt chân vọng, mất đi năng lực phân biệt thị phi, tà chánh, lợi hại được mất. Đây mới thật sự là đáng bi ai. Hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sĩ, đây là đức, là vĩnh hằng, bất biến. Tại trong Phật Pháp, Phật nói với chúng ta: tịnh nghiệp tam phước, lục hòa kính, Bồ Tát lục độ, Phổ Hiền thập nguyện. Mỗi một điều đều là viên mãn của tánh đức lưu lộ. Đây cũng là vĩnh hằng bất biến. Thí như Quán Mục Thiên Vương trên tay cầm một hạt bảo châu không khác. Cho nên Phật chỉ dạy cho chúng ta, trong thế gian này bất luận nó biến hóa như thế nào, bất luận loạn như thế nào, đại loạn chi thế, chúng ta có thể giữ lấy tánh đức bất biến trong loạn thế không khác, có thể tự mình thành tựu, điều có thể cảm hóa chúng sanh. Đây tức là tu đại hạnh. Người thanh niên thông thường của xã hội hiện đại không biết hiếu dưỡng cha mẹ. Chúng ta phải giáo hóa chúng sanh như thế nào? Thì phải là tấm gương tốt, hiếu dưỡng cha mẹ. Cha mẹ đã lớn tuổi, để cho họ cuộc sống tuổi già của họ được bình an. Chẳng những trên phương diện cuộc sống vật chất phải chiếu cố chu đáo, quan trọng nhất là cuộc sống tinh thần. Chẳng những một đời này của họ có thể sống được rất hạnh phúc, hy vọng đời sau phải được thăng lên, không thể đọa lạc xuống trong lục đạo. Chúng ta có nghĩ đến những vấn đề này hay không? Cho nên chúng tôi muốn xây dựng thôn Di Đà đã muốn hơn 20 năm mà duyên chưa đầy đủ. Cái ý nguyện này chúng tôi không buông bỏ, chờ đợi cơ duyên thành thục. Chúng tôi tin tưởng người thế gian có phước báo này, tuy rằng nghiệp chướng của họ rất nặng, chướng duyên rất nhiều. Chỉ cần chúng ta có lòng tin kiên định, quyết không xả bỏ, tin tưởng Phật Bồ Tát sẽ bảo hộ, có thể đem sự việc này làm thành công, làm được tốt, làm tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ để cho xã hội đại chúng xem. Không nhất định là cha mẹ của mình, cha mẹ của tôi đều không còn, nhưng cha mẹ của rất nhiều người trong thế gian này đều còn. Chúng ta tôn trọng hiếu dưỡng cha mẹ của người khác, tức là hiếu dưỡng cha mẹ của chính mình, tức là giáo hóa tất cả chúng sanh hồi đầu, tùy thuận tánh đức. Lần này chúng tôi đến Nhật Bản để phỏng vấn, để tham học. Tại nơi đây tôi nhìn thấy phía sau trên tấm biển viết bốn chữ Hòa Kính Sứ Hòa. Họ đối với chữ hòa vô cùng coi trọng. Tại nơi đây nhìn thấy rất nhiều đạo tràng, họ đem thầy của mình cúng dường tại trong điện đường chủ yếu, Phật Bồ Tát thì cúng dường tại trong điện đường thứ yếu, cố ý đem tôn sư trọng đạo hiển thị ra. Đây là giáo hóa chúng sanh. Hiện nay thế gian này chẳng có hiếu đạo, cũng chẳng có sư đạo, thì thiên hạ làm sao có đạo lý không loạn? Lời răn dạy của thánh hiền nhân là tại sư đạo. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Người Nhật Bản coi trọng hiếu đạo. Chúng tôi khắp mọi nơi đều có thể nhìn thấy. Trước kia tại Trung Quốc, mỗi một gia tộc đều có từ đường, hàng năm lễ tiết đều cử hành tế tổ. Tế tổ là gia tộc tụ hội quan trọng nhất trong một năm. Nhân cái tụ hội tế tổ này, hoài niệm lời răn dạy của tổ tông, thật sự làm công phu sám hối phản tỉnh, sửa lỗi tu thiện, hy vọng đi theo lời răn dạy của tổ tông đều có thể làm được viên mãn. Sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Lúc chúng ta đến nhà trường học hành, cha mẹ dặn dò nhất định phải nghe thầy dạy bảo, cho nên chúng ta tiếp thụ lời dạy của thầy, tức là biểu hiện của hiếu đạo. Vì sao tiếp thụ lời dạy của thầy? Là nhờ cha mẹ chỉ dạy. Có thể tiếp thụ lời dạy của cha mẹ, tức là đại hiếu. Cho nên chữ hiếu phía sau người Trung Quốc thêm một chữ thuận, hiếu thuận. Không thuận lời dạy của cha mẹ là đại bất hiếu. Nền giáo dục của thánh hiền, tức là xây dựng trên nền tảng của hiếu kính. Tại trong Phật Pháp, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, tức là dạy hiếu thân, dạy tôn sư. Cho nên cổ đại đức chỉ dạy cho chúng ta bộ kinh này là hiếu kinh của Phật môn, là nền tảng của Phật Pháp Đại Thừa. Cho nên chúng ta phải biết noi theo cổ nhân, hướng về cổ đại đức học tập. Họ đều có thể làm tấm gương tốt. Họ tự mình tu hiếu đạo, dạy con cháu tôn kính thầy. Chẳng những dạy con cái, họ cũng chỉ dạy xã hội. Đây là lưu lộ của đạo đức, đây là thực hành đạo đức. Năm nay chúng tôi tế tổ tiên, cái duyên này đã thành thục. Chúng tôi tại Hồng Kông đã xây dựng một ngôi vạn tánh tiên tổ kỷ niệm đường. Đất đai của Trung Quốc rất rộng, có rất nhiều chủng tộc. Hiện nay thống kê tánh thị của Trung Quốc đại khái có hơn 22.000 tánh thị. Tại xưa kia chúng ta chỉ nói bá gia tánh, bá gia tánh chỉ có hơn 450 tánh thị. Chẳng có nghĩ đến hiện nay tánh thị có hơn 22.000. Chúng tôi hiện nay có thể tìm được hơn 12.000. Cho nên chúng tôi xây dựng một ngôi kỷ niệm đường. Mỗi một tổ tiên của gia tộc, chúng tôi đều cung phụng một bài vị. Năm nay tiếc đồng chí, chúng tôi lần đầu tiên cử hành tế tổ. Chúng tôi là tế toàn quốc tổ tiên của mỗi tánh thị. Đây là đề xướng hiếu đạo, kỷ niệm tổ tiên, không quên lời dạy của tổ tiên đối với hậu nhân. Chúng tôi hy vọng có duyên phận thực sự xây dựng một thôn Di Đà như lý như pháp, làm ra tấm gương hiếu dưỡng cha mẹ. để cho chúng ta trong một đời này ghi nhớ lời dạy của Thầy, đảng khai không khí bất vi sư. Đây là việc tốt, là trong một đời này của chúng ta đối với tổ tông, đối với Thầy, đối với xã hội, đối với chính mình, thật sự đã làm được một tí việc. Trong đời loạn thế này, nếu như có thể giúp cho chúng sanh, giúp cho chúng sanh là phải nhờ có duyên phần. Không có cái cơ duyên này, chúng ta có thể làm được nhiều như vậy thì cũng không tệ. Quan trọng nhất là tự mình phải nắm phần chắc chắn vãng sanh tịnh độ. Quả nhiên như lý như pháp mà tu hành, cái mục tiêu này mà có thể làm được, chỉ cần anh y theo phương pháp lý luận của kinh điển mà làm. Lúc tôi đang giảng kinh Vô Lượng Thọ đã nói với quý vị, nếu y theo kinh Vô Lượng Thọ đều làm được 100%. Đạo lý bên trong tôi đều hiểu, tôi tin tưởng, tôi y giáo phụng hành, làm được 100%, khẳng định là anh vãng sanh thượng thượng phẩm. Nếu làm không được 100%, tôi có thể làm được 90%, thì anh thượng phẩm trung sanh. Làm được 80%, thì anh thượng phẩm hạ sanh. Như vậy dần dần hạ thấp xuống, thấp đến hạ phẩm hạ sanh, anh phải làm được 20%. Nếu 20% cũng làm không được thì trong đời này của anh chẳng có cơ hội vãng sanh. Đây là sự thật. Cho nên kinh chẳng phải để cho anh niệm, cũng chẳng phải để cho anh giảng. Giảng được rất hay cũng vô dụng. Đây là xưa kia Thầy Lý thường thường dặn dò cho chúng tôi, kinh phải làm, phải thực hành, thật sự nỗ lực mà làm. Có thể làm được bao nhiêu thì anh làm bao nhiêu, hy vọng mỗi năm có thể tăng trưởng. Đến lúc anh tuổi xế chiều, tôi cũng từng nói qua, anh có một ngày, anh có một tuần, thật sự có thể làm được 100%, thì anh có tư cách vãng sanh thượng thượng phẩm. Đây là không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Cơ hội hoằng pháp lợi sanh sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tự mình tu hành vãng sanh không bị hoàn cảnh ảnh hưởng là anh khẳng định có thể làm được. Tại sao không chịu làm? Tại trong cuộc sống hàng ngày, nếu chúng ta có thể thời thời khắc khắc thể hội người giác ngộ, dũng tâm của họ, hành trì của họ, tự mình phải học tập như thế nào thành tựu đạo đức của mình, thành tựu học vấn của mình. Có rất nhiều người nói đến việc này đều có cảm giác, nói thì dễ lúc làm thì quá khó.
Không sai,
lúc làm thì khó, nhưng cái khó này chẳng phải không thể khắc phục. Tự mình khắc phục là cổ đức nói, chẳng phải tôi nói. Công phu khắc kỷ là anh hùng, là hào kiệt, là Phật, là Bồ Tát, là Đại Thánh, Đại Hiền. Phàm phu làm không nổi, họ có thể làm nổi. Họ có thể buông bỏ vọng tưởng chấp trước của chính mình, không tùy thuận tập khí phiền não của chính mình, có thể tùy thuận tánh đức. Chúng ta chưa minh tâm kiến tánh. Cái gì gọi là tánh đức chúng ta không biết, nhưng việc làm của thánh nhân lưu lại số kinh điển này, những số kinh điển ấy tức là tánh đức tự tánh của chúng ta lưu lộ. Do đó chúng ta có thể tùy thuận kinh điển, tùy thuận lời răn dạy của thánh hiền, tức là tùy thuận tánh đức của chính mình thì là không sai. Cùng với chư Phật Bồ Tát chẳng có khác nhau. Cho nên kinh không thể không niệm, không thể không cầu giải. Chẳng những phải cầu giải, phải thâm nhập. Phật trong kinh khuyến tấn cho chúng ta phải thâm nhập nghĩa thú. Anh giải được cạn chưa đủ, anh phải giải được sâu, anh phải làm cho được triệt để mới có thể cải biến chính mình, mới có thể giúp cho xã hội, giúp cho chúng sanh. Thử xem người đời những chỗ nào trái nghịch với tánh đức, chúng ta phải làm tấm gương tốt để cho họ xem, làm một bổ khuyết và cứu chữa. Đây tức là vì tất cả chúng sanh tu đại hạnh. Quán một thiên vương dạy chúng ta để tâm xem nhiều. Phương Bắc Đa Văn Thiên Vương dạy cho chúng ta nghe nhiều. Chỉ có xem nhiều, nghe nhiều mới có thể tăng trưởng đạo đức, tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng đức năng, tăng trưởng phước đức. Đa Văn Thiên Vương bên trong ý nghĩa quan trọng nhất tức là trường thời huân tu, nhất là đối với xã hội hiện nay. Xã hội hiện nay người thanh niên chẳng có tâm nhẫn nại, học thứ gì đều hy vọng học đơn giản, thời gian ngắn phải nhanh chóng có thể học thành. Nếu nhìn thấy phân lượng nhiều một tí, cần phải nhiều thời gian.
Cúi đầu đảnh lễ từ ân, bao tháp xá lợi kim thân Phật Đà, Bồ Đề khắp cõi Ta Bà, nhất tâm thành kính, nhất tâm